Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Ni Phật. Thưa quý Phật tử, trước khi đi vào buổi giảng thì chúng ta có khoảng thời gian 50 phút để quý Phật tử ngồi cho thiệt là yên. Sau đó thì chúng ta nghe có lẽ nó dễ dàng hơn. Ngày hôm nay thì thực ra thì ở đây tất cả tử đều đi chùa cũng rất là nhiều. Chùa Phủ Thọ cũng có, một số các cái chùa khác tự cũng thường đi. Nhưng mà khi có người hỏi là chùa là gì, ngôi chùa đã giúp ích gì cho quý Phật tử, hoặc là Phật tử đến chùa để làm gì, thì có lẽ là chúng ta cũng ít dịp để nghe. Rồi hôm nay thì tôi muốn trình bày với tử một cái đề tài, đó là ngôi chùa với người Phật tử. Có lẽ là chúng ta định nghĩa ngôi chùa thì Phật tử cũng thường thấy hạng như chùa thì thường để là, nếu là chùa Bổ Thọ thì chúng ta để là Bổ Thọ tự. Nếu là chùa Tam Bảo thì chúng ta thường dùng gọi là Tam Bảo tự hay là sắc tứ, tứ là vua ban, sắc tứ Tam Bảo tự. Và nhiều ngôi chùa đều lấy một cái chữ mà chúng ta dịch ra là chùa, đó là tự. Nhưng thực ra thì chữ tự cũng chỉ là phổ biến thôi. Còn ngoài ra còn có chữ già lam và nhiều chữ khác nữa, hay là lan nhã, hay là tầm lâm, hay là tịnh xá, vân vân. Thì chúng ta cũng thấy rằng có nhiều cái chữ để chỉ cho chùa. Nhưng mà phát nguồn từ cái chữ chùa này đó, thì chúng ta mới thấy rằng chùa đã làm điều gì, mục đích của ngôi chùa là làm cái gì, và Phật tử đến chùa để làm gì. Thì chúng ta cũng cần phải xác định lại một chút để chúng ta khỏi có nhầm lẫn, và chúng ta cũng biết rằng chúng ta đến chùa để làm gì và ngôi chùa đã giúp ích gì cho người Phật tử. Có lẽ là phát nguồn từ trung tâm Ly Lâu của Phật giáo Việt Nam, khi mà Phật giáo đặt chân vào đất nước Việt Nam ở Giao Châu, một cái đất nước rất là nhỏ. Sau đó thì chúng ta mới mở nước về phương Nam, trong đó có các tỉnh miền Tây của chúng ta hiện nay. Thì quý Phật tử cũng biết rằng ngôi chùa đã hình thành từ lâu, và ngôi chùa cũng đã là một cái nơi giáo dục, hướng dẫn đời sống của người dân. Khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam thì thật ra thì những cái cư dân họ đi buôn bán, làm tất cả những cái người Ấn Độ hoặc là Trung Quốc họ đem để buôn bán, thì họ có các vị sư, các vị thầy đi theo, và họ xem đó như là một trong những vị mà ủng hộ cho họ hoặc là hướng dẫn họ để họ đi một số các quốc gia để họ buôn bán. Và từ đó khi đặt chân đến Việt Nam thì những vị đó mới truyền đạo, và từ đó đạo Phật được du nhập vào Việt Nam. Dĩ nhiên du nhập có người cho là đầu thế kỷ thứ nhất, có người cho là trước nữa, là có người cho là thế kỷ thứ hai, nhưng cái điều đó quý Phật tử không quan tâm. Quan tâm ở đây là ngôi chùa là một nơi để chúng ta cùng hướng đến, và những nơi mà chư tăng ở làm một nhiệm vụ, đó là hướng dẫn đời sống tâm linh của mọi người. Rồi chính ngôi chùa cũng đã góp phần rất lớn trong việc giáo dục, hướng dẫn con người trở nên một người tốt, trở nên một người có ích cho gia đình và một công dân tốt cho một đất nước. Rồi rõ ràng là từ đó ngôi chùa nó trở nên một cái nơi mà thường dùng từ, đó là cái nơi trung tâm giáo dục, cái nơi mà đào tạo, hướng dẫn con người làm lành lánh dữ. Và trước đây thì cạnh ngôi chùa, ở trong ngôi chùa thì thường là quý thầy tổ chức những khóa học để dạy cho những người ở trong xóm, trong làng, ở trong xã. Và sau đó thì chúng ta mới bước đến một giai đoạn, đó là giảng dạy giáo lý, hướng dẫn cho người ta tu. Thì đó là chính yếu của ngôi chùa. Cho nên chính vì điều này, trong dân gian Việt Nam chúng ta cũng có mấy câu thơ rất là hay, đó là quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ âm đạm thế, thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Có lẽ là cái chẳng thà bỏ quê hương, xứ sở và bỏ luôn làng xã trăng gió của mình, nhưng mà mình thốt lên một câu là chao ôi bỏ chùa. Có thể nói là ngôi chùa nó có một gì thiêng liêng gắn liền với đời sống của người dân, và gắn liền với đời sống của những người con Phật. Chúng ta rất tha thiết đến ngôi chùa, và chính vì vậy cho ngôi chùa nó gắn liền với những gì mà những Phật tử đều mong muốn, đó là chúng ta đến chùa để tu tập, để làm sao giải tỏa những buồn phiền, những bực bội, những khó khăn, những cái gì mà Phật tử đang đối mặt với đời sống gia đình. Điều đó có thể cho thấy rằng mọi người Việt Nam chúng ta đều mong muốn ngôi chùa nó trở nên một cái trung tâm tu tập cho người tín đồ. Chúng ta thấy rằng trong Phật giáo chúng ta có hai cái khuynh hướng. Một khuynh hướng là tín ngưỡng, tức là đến chùa để lại thắp nhang, lại năm ba lại rồi đi về. Còn một số người họ xem ngôi chùa như là một cái gì rất là thân thương, quý mến. Ngoài cái việc lại Phật ra, đảnh lễ tụng kinh ra, thì người ta đòi hỏi ngôi chùa phải thực sự là cái nơi tu tập, hướng dẫn đời sống tâm linh. Thì theo quý tử chọn phương pháp nào? Một là chúng ta chỉ đến chùa lại Phật cho có phước rồi đi về. Hai là cái nơi mà quý tử có thể gửi gắm, tìm hiểu và có thể mong muốn được chư tăng hướng dẫn tu tập. Thì quý tử chọn số 1 hay số 2? Số 2. Thì như vậy để thấy rằng những yếu tố cần ngày nay đó là ngôi chùa thực sự là cái nơi hướng dẫn. Nó không phải là cái nơi để ngoài cái việc tín ngưỡng ra, thì không phải là cái nơi mà người Phật tử chỉ đến chùa lại Phật rồi ra về. Tại vì không giải quyết được gì cái khổ đau, cái buồn phiền, bực bội, sân hận đầy dẫy trong người mình không thể trút được. Thì chỉ có tu tập, chỉ có xả đi những cái gì khó khăn của chính mình, thì lúc đó thật sự ngôi chùa nó xứng đáng là một ngôi chùa. Chúng ta không phải đòi hỏi ngôi chùa thật là to, Đức Phật thật là lớn, mà chúng ta đòi hỏi ngôi chùa đó thực sự ích lợi cho người dân, đem lại lợi ích cho cộng đồng. Ngoài cái việc phục vụ tín ngưỡng ra, thì chư tăng phải là người hướng dẫn cho sự tu tập. Không phải là ngôi chùa khi quý tử ngày mùng 8 tới hỏi thầy ơi năm nay con sao gì, không phải hỏi là thầy ơi năm nay con có tâm tai không, tuổi con năm nay có làm ăn khá hay không. Ngôi chùa không phải là những cái điều kiện mà tự đang hỏi, mà thầy ơi con đang gặp khó khăn, thầy ơi đứa con nó không được ngoan, thầy làm sao thầy nói cho nó một tiếng, thầy ơi chồng con có vợ bé, sao thầy nói cho chồng con nó biết quay về, con làm cách nào để chồng con trở về sống đời sống hạnh phúc. Thầy ơi con đang gặp buồn phiền, con mất một tài sản rất là lớn, làm sao con thể bỏ được, làm sao con thể an ổn được. Thầy ơi con đang bệnh hoạn, làm sao để cho con bớt đi khổ đau trong thân xác của con để tâm hồn con được yên ổn. Thì đó là những điều mà chư tăng là những người hướng dẫn để quý tử có thể thoát được buồn phiền. Quý Phật tử già đến chùa gặp thầy, thầy ơi thằng rể con nó hư quá, con buồn quá, con muốn đi khỏi nhà, con muốn vô chùa con ở. Thầy ơi thằng con trai con nó đối xử tệ bạc với con quá, nó nghe lời vợ nó không bao giờ quan tâm đến con, vân vân. Tất cả những cái đó tự đang đối mặt và quý tự cần chư tăng để giải quyết, để chia sẻ, để làm gì cho tự bớt buồn phiền, bớt chận hờn, bớt khổ đau trong đời sống. Đó là điều mà tất cả tự đang mong muốn. Thì cái quan trọng nhất trong đời sống của người con Phật là chúng ta làm sao để có được điều đó. Con đường để đến với chùa là có thể hướng đến con đường tu tập, chứ không phải chúng ta chỉ có đến lại Phật. Thư tử đó nó trong Phật giáo có hai mặt, một mặt là tín ngưỡng, nhưng mà mặt khác chúng ta còn có đời sống tâm linh để giúp cho chúng ta tháo gỡ những buồn phiền, mà đạo Phật là một trong những tôn giáo có thể góp phần làm cho con người trở nên tốt hơn, nhẹ nhàng hơn, bình an hơn. trong đời sống. Đó là cái điều mà chúng tôi nghĩ là muốn trình bày với quý Phật tử, và xem đó như là một phương pháp tu tập, một điều kiện để chúng ta có thể đến với đạo Phật. Và cũng xác định với người Phật tử, với mọi người rằng chùa không phải chỉ có cúng bái. Dĩ nhiên đó là tôn giáo thì chắc chắn rằng sự cúng bái cần, nhưng nó không phải là cứu cánh của đạo Phật. Cứu cánh của đạo Phật là góp phần làm cho người Phật tử hiểu đạo, trở về với gia đình, có sự bình an, an lạc sau khi Phật tử đến đây một ngày. Nếu thật sự tiễn bỏ một ngày đến đây để rồi cuối cùng về mình mang buồn phiền vẫn như vậy, thì rõ ràng là chùa không còn lợi ích nữa. Nó không góp phần được gì để cho người Phật tử có thể hiểu được đạo, có thể tu tập. Có như vậy thì Phật tử sẽ thấy rằng ngôi chùa thực sự có ích. Mà có như vậy cho nên người ta mới thốt lên: bỏ trăng, bỏ gió, trao ôi bỏ chùa. Tại sao người ta thốt lên như vậy? Tại vì thấy là cái ngôi chùa rất là thân thương và rất là quý giá với mình. Còn chẳng hạn như mình không thấy ngôi chùa trở nên quý giá, thì rõ ràng là có việc thì mình tới, hết việc thì mình đi, và mình cũng không quan tâm đến ngôi chùa đó là hướng dẫn tu tập, hay là ngôi chùa đó chỉ có phục vụ cúng bái thôi. Thì đó là cái điều mà quý Phật tử phải thấy chức năng và nhiệm vụ của ngôi chùa. Và chính yếu tố này nó trở nên rất là thân thương. Và một vị thi sĩ đồng thời là một vị hòa thượng, trước đây hòa thượng là một trong những cái vị dạy ở Đại học Vạn Hạnh, đó là hòa thượng Mãn Giác, hòa thượng viên tịch rồi, lấy một bút hiệu gọi là Quyền Không. Hòa thượng có làm một bài thơ mà tôi nghĩ rằng nó rất phù hợp, và để quý tử thấy rằng trong lòng của người xuất gia lẫn tại gia đều rất là quý mến ngôi chùa. Có lẽ là tôi sẽ đọc một vài đoạn để cho tử nghe và thấy rằng ngôi chùa thực sự là một nơi mà chúng ta khó bỏ được, và nó thực sự ích lợi cho nên không bỏ được, chứ không phải là ngôi chùa chỉ có tín ngưỡng. Từ thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã dọc chuyện hơn thua, trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Tức là khoảng năm 1960 thì có một lần hòa thượng đi xa, tức là từ miền Trung vào miền Nam để dạy và lưu lại ở miền Nam luôn. Cho nên hòa thượng mới nói là từ thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Tức là khi bỏ ngôi chùa ra đi, ngôi chùa xưa, bỏ ra chùa ngôi đi, thì trong đời sống của con người bao nhiêu chuyện hơn thua nó xảy ra. Nào là quyền lợi, nào là vật chất, nào là tất cả những cái buồn phiền, những bực bội trong lòng. Đường đời đã nhọc chuyện hơn thua, tức là trong cuộc sống của con người, có lẽ là điều này tử thấm thế nhiều nhất, là sự hơn thua của đời sống luôn luôn phải có. Dù chúng ta đang ở nông thôn hay là chúng ta đang ở thành thị, thì cái sự hơn thua của đời sống con người luôn luôn có. Mưu tìm được vật chất thì chắc chắn rằng quý tử phải dành cái này, phải tạo cái kia để tạo ra của cải. Ngay cả mình ở ruộng mình cũng vậy, mình phải làm sao để hơn người khác, mình phải làm sao để thấy rằng cái đời sống của mình nó phải hơn người ta một chút. Người ta có một cái tivi màu thì mình cũng phải có, tại vì nhu cầu của con người, con mình, những người thân yêu của mình trong đời sống, mình làm sao phải có nhiều tiền, nhiều của để làm thấy người khác mình không thua xúc bạn bè, không thua xúc những người chung quanh. Mà tôi nghĩ đó là một trong những chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, tức là trong lòng của vị đó mới cảm thấy rất là chua xót khi mà danh lợi tiền tài vật chất nó luôn luôn ở bên cạnh. và phải đấu tranh để tìm mưu cầu hạnh phúc cho trên chính bản thân mình. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng là có con đường nhỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hồn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Đạo tử thấy là nhà thơ cũng nói lên một tâm trạng, diễn tả một cái vùng nông thôn cũng giống như ở Kiên Giang mình thôi. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có một làng nhỏ trong một cái khu nào đó, hạn như ở xã Mông Thọ này có một làng chạy dòng sông Cái Sắn, có một con đường. Ngày xưa thì con đường có lẽ là không có làm bằng xi măng, không có tráng như bây giờ, nhưng mà đó là đường của làng. Có hàng tre đợi hồn sông núi ngập chùa tôi ngập nắng vàng, tức là có một hàng tre, có bụi trúc nó dọc theo con đường làng, và ngôi chùa cũng hiện ra ở trong tâm của chúng ta. Ở nơi đó có cây tre, có cây trúc, nhưng mà cái ánh nắng vàng nó chiếu xuống đó, làm cho ngôi chùa được nổi bật lên. Chẳng hạn như ở xã này có một ngôi chùa này, thì rõ ràng buổi chiều tự thấy đi ở bên sông hoặc là đi ngang chùa thì chúng ta mới thấy rằng cái cảnh tượng của ngôi làng nó rất là thân thương. Nó hình bóng của ngôi chùa nó hiện ra. Thực ra thì ngôi chùa Việt Nam nó có rất nhiều cái điểm đặc biệt. Nó không phải là ở một cái nơi thành thị như là các tôn giáo khác, mà nó nằm ở trong vùng nông thôn, hoặc là ở khu, ở trong một cái nơi yên tĩnh. Thư tử là ngày xưa đó, thì ngôi chùa là ở trên núi hoặc là ở trong những cái nơi khu vực mà rất yên tĩnh. Tại vì thật ra có người nói với tôi là tại sao không thầy không mơ ước rằng có một cái cầu treo bắc ngang ở chùa để cho mọi người có thể qua rất là tiện, và cũng không phải là phải qua một con đò, một con sông như thế này. Tôi mới nói với mấy thầy là thật ra thì ai cũng mơ ước điều đó, nhưng mà nếu mà ngôi chùa Bửu Thọ nó có một cái cầu ngang sông này đó, thì chắc chắn là ngôi chùa nó sẽ không còn yên tĩnh như tử đang ngồi thiền nãy giờ, đúng không? Nó rất là ồn ào, xe Honda sẽ chạy vào tấp nập, mấy em nó sẽ tới, tại không có chỗ nào để mà vui chơi, thì chắc chắn rằng cái nơi này là cái nơi rất là ồn ào. Và nhang ở trên chánh điện đó thì sẽ nghi ngút khói hương không bao giờ dứt. Và như vậy thì chúng ta cũng khó mà có chỗ yên tĩnh như thế này để tu tập. Thôi thì chúng ta phải chấp nhận một điều là chúng ta chịu một cái sự ngăn cách giữa con sông, nhưng mà chúng ta có sự yên tĩnh để cho tự đến để tu tập. Tự vào đây không thấy ai làm bận rộn, và có thể nghe tiếng chim kêu, tiếng gió thổi, và có thể nhìn những cái cây cây nó mát. Thì đó là cái điều mà thầy rất là mong ước như vậy. Chứ còn không mong ước là cái nơi đây là cái nơi trung tâm du lịch, thì rõ ràng là ngôi chùa nó sẽ không còn nữa. Nó trở nên cái nơi mà công viên, cái nơi mà chúng ta có thể tiếp rất nhiều khách, và rất là đông người tới để dựng xe ở ngoài. Nhưng mà rồi chúng ta phải đổi một cái giá, đó là cái giá của sự ồn náo, náo nhiệt, phá đi cái không gian yên tĩnh của ngôi chùa Bửu Thọ. Cho nên không bao giờ tôi mơ ước là có một người nào đó để bắt cái cầu. Thiệt ra thì nếu có đề nghị thì cũng thôi, xin làm việc khác có lợi ích hơn. Còn hơn là chúng ta có một cái cầu để rồi chùa chúng ta rất là náo nhiệt, và tự ngồi đây nhưng mà xanh quanh ở đây không bao giờ yên tĩnh. Cho nên cái điều kiện để ngôi chùa được yên mà chúng ta có chỗ tu, đó là điều kiện quý. Chứ còn ồn ào có lẽ tự ra công viên của An Hòa, rồi những cái công viên mà ở ngoài nó rất là nhiều, rồi tự có thể ra đó ồn ào, hoặc là những cái trung tâm văn hóa của tỉnh nó rất ồn ào, mà chúng ta không tìm được sự bình yên của đời sống rất là yên tĩnh như thế này. Đó là cái điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, có một chỗ. Chỗ ồn thì có lẽ là chúng ta cũng dễ làm, nhưng mà chỗ yên này có lẽ là hơi khó. Đó là cái điều mà tự phải thấy, để chúng ta thấy rằng ngôi chùa thật sự cái nơi yên tĩnh của tự. Có những cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng bách mãi xanh tươi, nhìn lên phản phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miễn mỉm cười. Tức là có những cây mai sống trọn đời, tức là có những cái hàng mai, hàng cây cổ thụ á, nó rất là lâu năm. Thì có lẽ là cái nơi mà trước đây Hòa Thượng Mãn Giác làm bài thơ này, có lẽ là cái ngôi chùa đó nó cũng thể hiện được là cái vùng miền Trung của người dân Huế đó, chứ là rất có nhiều cái cây cổ thụ. Ở miền Nam mình thì do điều kiện mưa gió rồi lũ lụt và nước nó cứ lên hoài, cho nên cái cây cổ thụ mình ở đây rất là hiếm, rất là hiếm có. Nhất là ở trong vùng nông thôn thì cây cổ thụ càng ít. Nhưng mà miền ngoài đó họ vẫn giữ được những cái cây cổ thụ như thế này. Bên hàng tùng bách mãi xanh tươi, nhìn lên phản phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miễn mỉm cười. Tức là vẫn thấy hình ảnh của Đức Phật ở ngôi chùa vẫn tươi cười, đúng không? Đức Phật có khi nào buồn như mình đâu. Đức Phật luôn luôn mỉm cười, dù là sóng gió, dù là bão tố, dù là gặp bất cứ cái điều gì, nhưng mà Đức Phật luôn luôn có một nụ cười. Cũng tự lên chánh điện hay là ngay trước mặt tự đây, thì Đức Phật luôn luôn có một cái gì rất là bình an. Chính điều này mà chúng ta đến lại Phật, chúng ta tìm sự bình an của Đức Phật, và cái năng lượng bình an đó nó truyền đến cho quý Phật tử. Chính điều này chúng ta rất là cần. Có sự bình an thì chúng ta mới có đời sống tu tập như thế này. Chúng ta muốn tìm cái sự bình an đó, cũng như hôm nay tự đến chùa để tu tập, tự tìm cái gì? Tìm gì? Tìm được tới cuối năm được thưởng, đúng không? Có không? Có không? Cũng người có, người không. Có người muốn được 12 tháng để cho quý thầy thưởng một cái gì đó, nhưng mà có người cũng không quan tâm. Có người cũng không quan tâm là được thưởng hay không thưởng, nhưng mà muốn đến để tìm sự bình an cho chính mình. Mình khổ đau, mình buồn phiền, mình gặp nhiều cái điều mà mình không bao giờ muốn. Và mình muốn đến với chùa nhằm mục đích là tìm sự bình an và trút đi những cái gì mà chúng ta đang gặp phải. Chứ không phải chúng ta đến để chỉ tìm thưởng. Thưởng có lẽ là tử có thể tìm nhiều cái giải thưởng khác ở ngoài nó giá trị hơn, chứ còn ở chùa nhiều lắm là chiếc áo tràng, rồi cuốn sách, hay là một cái vật gì đó, nó chỉ là lưu niệm thôi, kỷ niệm thôi, chứ nó cũng không có giá trị về mặt vật chất. Nhưng mà ở đây chúng ta tìm là tìm về tinh thần, chứ phải tìm vào vật chất. Quý tử phải xác định như vậy, để khi đến chùa, dù là không nên là cứ gửi người ta đi tu không đi, cũng mình có bận thì đừng có gửi cái giấy chứng nhận, nói không chị ghi tôi bữa nay tôi kẹt quá, nhưng mà tôi muốn xác nhận là bữa nay có mặt tôi. Không nên làm như vậy, mà quý tử phải thấy rằng chúng ta đến để tìm tinh thần, tìm sự bình an của tâm hồn, chứ không phải tìm cái sự khen thưởng. Khen thưởng thì có thể được thì mình vui, còn không được thì thôi, mình cảm thấy mình cũng nỗ lực nhưng mà mình không được trọn vẹn, tại duyên mình chưa đủ, mình phải bận rộn chuyện này, con mình bệnh, chồng mình đau, cháu nội cháu ngoại mình nó ốm và nó nhờ mình phải coi nhà coi cửa, thì tử phải thấy rằng mình không nên là có mặt gửi cái giấy đó đến để nói không chị ghi giùm tôi. Nhiều có một Phật tử hỏi tôi là thầy, sao Phật tử này nó mới vô chùa và nó cũng thấy một hôm thì ban thư ký nhờ nó ghi, rồi nó mới hỏi tôi, nói thầy sao con thấy mấy bác đi tu sao còn dối với Phật nữa. Hỏi ủa sao kỳ, nó mấy bác không mặc nhưng mà bác gửi cái giấy chứng nhận là kêu con ghi giùm. Tôi nói chắc lẽ tử thích người ta khen, cho nên là muốn gửi điều đó. Nên tôi nghĩ là Phật tử phải không quan tâm đến cái việc mà cho không cho, Giải thưởng rất là nhiều giải thưởng ở ngoài. Quý tử có thể đăng ký chiếc nón kỳ diệu, hoặc là những cái show mà người ta làm trên truyền hình, hoặc là tất cả những cái gì mà ở ngoài xã hội họ làm. Nhưng mà chùa không phải là cái nơi mà chúng ta tìm cái đó. Chúng ta tìm sự bình an, tìm sự hạnh phúc cho chính bản thân mình, và cảm thấy rằng sau một ngày mình vào chùa, mình cảm thấy có một niềm vui. Khi về mình mang một niềm vui đó, mang một nụ cười, mà như bài thơ nói là nhìn lên thấy Đức Phật đang mỉm cười, Đức Phật từ bi miễn mỉm cười, thì mình cũng phải cười, mình phải từ bi, mình cũng phải tha thứ cho những cái thiếu sót, những cái gì mà có thể nó xảy ra do đông người. Tôi thì chưa bị Phật tử giận, nhưng mà mấy tử khác thì có bị tử giận rồi, giận không thèm đi chùa nữa. Nói hôm trước không có phát cái tu nên không giận không nữa, không đi nữa, không đi mình thiệt. Tại vì mình đâu phải tìm cái đó, nó không phải là vật chất cái gì, nó giá nó nhiều lắm là 50 ngàn, 200 ngàn là nhiều. Nhưng ở đây nó chỉ có cái quý giá của mình là mình tìm những cái bình an trong đời sống. Cái tự vào chùa phải vui, ăn rồi mình cảm thấy mình ăn nó rất là đơn giản, nhưng mình cảm thấy có một niềm vui thật sự. Ở nhà mình có thể ăn món này món khác, nhưng mà chùa mình cảm thấy là ăn những món rất là đơn giản, nhưng mà rồi mình cảm thấy có một cái gì đó nó thực sự vui vẻ. Và mọi người đến đây đều chào nhau bằng cặp mắt, bằng những nụ cười, bằng những điều mà rất là dễ thương, chứ không ai mà cảm thấy bực bội với nhau. Thì đó là cái điều mà ở đây tự thấy là ngôi chùa nó đáp ứng được cho mình như vậy, thì mình mới thấy giá trị và đời sống của chúng ta mới thực sự là có ích. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày 2 buổi cầu nguyện dân làng sống mến yêu. Thưa tử là tôi nhớ làm sao những buổi chiều. Thật ra thì những buổi chiều, những tiếng chuông, những tiếng mõ công phu chiều tử, quý tử không ở trọn ngày, cho nên nhiều khi rồi mình cũng không hưởng được cái hương vị của buổi chiều. Cho nên tự phải vào đây tu 3 ngày mới nghe được cái hương vị của nhà chùa. Chứ còn quý tử sáng cái sách vỏ tới, chiều cái nhấp nhỏm nhấp nha, là 3 giờ 3-4 giờ là bắt đầu đi về rồi, thì mình không hưởng được cái hương vị đó. Cái hương vị mà ở đây gọi là tôi nhớ làm sao những buổi chiều, rất là nhớ. Bản thân chúng tôi ngày xưa đi tu á, thì cũng là nhờ cái buổi chiều đó. Thư tử là buổi chiều nghe tiếng bản, 3 hồi bản, rồi tiếng công phu, tiếng mõ chuông đó. Tự nhiên khi nghe cốc cốc ở chùa cái tôi chạy lại, và đứng ở ngoài chứ không phải như bây giờ được chạy, đứng ở ngoài ngóng vào, và nghe mấy chú đọc kinh mà tôi rất là thích. Thì đúng là cái tâm trạng của cái người mà có duyên với đạo đó, thì lúc nào cũng nghe tiếng chuông, tiếng bản, và mình cảm thấy có một niềm vui. Lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày 2 buổi cầu nguyện dân làng sống mến yêu. Tức là 2 buổi, tức là công phu khuya, công phu chiều, dĩ nhiên là tối có tịnh độ, nhưng mà thường là thể hiện được cái 2 thời công phu. Mà thư tử là 2 thời công phu chiều đó, người ta thường nói trong chùa hồi nhỏ tôi vào trong chùa làm điệu đó, thì thầy tôi mới nói là 2 thời công phu là 2 thời để trả nợ áo cơm cho người tín thí. Bây giờ có lẽ là mấy thầy quên, không biết là không ai nhắc, cho nên là mấy thầy quên là 2 thời công phu chiều, công phu khuya là 2 thời trả nợ áo cơm, còn thời tịnh độ đó là mình tu cho mình. Tự hiểu không? Tức là công phu khuya đụng lăng nghiêm, công phu chiều tụng mông sơn thí thực, tức là mình cầu nguyện cho những người chung quanh mình ở trong làng, trong xã mình, và những người đã góp phần làm cơm áo gạo tiền để đem đến để cúng dường cho mình. Thì chư tăng đó đa phần là đều xem thời công phu chiều, thời công phu khuya là 2 thời để trả nợ áo cơm, còn cái thời tịnh độ đó mới thực sự là của mình. Cho nên tôi cũng thường nói với mấy thầy chùa là làm sao để duy trì hai pháp khuya và chiều. Thì hai cái thời đó, một là cho âm siêu, hai là cho dương thới. Âm siêu tức là buổi chiều chúng ta cầu nguyện cho những người chết oan uổng, mà chúng ta thường gọi là cúng cô hồn buổi chiều á. Những người mà họ không có gia đình, họ chết không có ai cúng kiến, thì thời công phu chiều nó góp phần rất lớn cho cái việc âm siêu. Dương thới tức là buổi sáng. Buổi sáng là cái thời bắt đầu cho một ngày mới, mà chính sự bắt đầu cho ngày mới đó, mình cầu nguyện cho một ngày đó thực sự an lành. Cho nên trong cái thời đó nó có một cái bài nguyện ngày an lành đêm an lành, Phật tử thường tụng đó, nguyện trú kiết tường, giả kiết tường, vân vân. Thì cái bài đó nó cũng góp phần làm cho cầu nguyện cho dân, cho những người chung mình rất là bình an, mong rằng mọi người đều được sống bình yên, sống hạnh phúc, ít gặp những cái khổ đau. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi chuông linh, sắn khoai gạo bắp nuôi thôn xóm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Thưa tử là ngôi chùa thật sự là nó bình an, là khi nào người dân ở trong làng trong xóm họ cảm thấy rằng ngôi chùa thật sự nó giáo dục với tiếng chuông, nó cũng góp phần làm cho những người ta thức tỉnh. Thường là đóng chuông nó có một cái bài kinh, đó là văn chung thinh phiền não khinh, tức là nghe tiếng chuông phiền não dẹ nhẹ, trí huệ trưởng bồ đề sanh, trí huệ nó tăng trưởng, cái tâm bồ đề nó phát sinh. Và sau này thì có một số các vị làm một bài thơ cũng rất là hay, nghe chuông phiền não nhẹ, tức là nghe chuông cái phiền não nó nhẹ nhàng đi. Tiếng chuông nó vang lên thì cái tâm của chúng ta nó nhẹ bớt đi. Có nhiều người họ rất là bực bội, họ đang gặp những cái bực bội trong gia đình, thì khi tiếng chuông nó nổi lên á thì tự nhiên trong lòng họ nhẹ nhàng bớt, họ dằn xuống được. Thì chúng tôi nghĩ rằng ngôi chùa nó có một cái gì rất là thiêng liêng, nó làm góp phần làm cho con người thức tỉnh được. Cái tiếng chuông đó nó rất là màu nhiệm, tuy rằng nó là một cái trong chùa gọi là pháp khí. Pháp khí nó rất là giá trị. Khi mà chúng ta đánh một tiếng chuông làm cho trong lòng của mọi người nó cảm thấy có một cái gì đó nó tỉnh lại. Cho nên buổi sáng đó thì thường là mấy thầy thức dậy đóng chuông, và nó khác hơn cái tiếng chuông buổi chiều. Tiếng chuông buổi tối, tiếng chuông buổi chiều này nó khoan thai, buổi tối nó cũng khoan thai, nó nhẹ nhàng, tức là lâu lâu đánh một tiếng. Còn thường hồi nhỏ tôi thấy thầy tôi dạy đó, thì chuông đó là phải đánh nó hơi nhạt một chút, ví dụ như từ cái tiếng bon này cho đến tiếng bon kia nó phải gần nhau, tức là thúc giục mọi người nên tỉnh thức. Và bây giờ có một cái chương trình rất là hay, nó gọi là tiếng Anh gọi là wake up, tức là thức dậy đi. Và cái chương trình đó người ta muốn mọi người phải tỉnh lại, người ta đang mê mà, phải tỉnh lại, gọi là wake up, tức là anh thức dậy đi, hãy thức dậy. Chúng ta dịch tiếng Việt là hãy thức dậy đi. Thì như vậy để thấy rằng cái tiếng chuông và cái nền giáo lý đạo Phật nó khơi lại cho người ta phải tỉnh. Cho nên chính vì vậy chúng ta thường dùng một từ đó gọi là tỉnh giác. Tỉnh giác tức là anh phải giác ngộ và tỉnh lại. Chứ mình là chúng sinh cho nên được mê mê. Mới tự biết chẳng hạn như lâu lâu đánh ùm lên một tiếng chuông, tự nhiên mình cảm thấy nó tỉnh lại. Mới tự đang bị ngủ gục phải không, cái đánh một tiếng chuông cái tự nhiên mình thức lại. Thì như vậy nó làm cho quý tử có một cái gì nó khơi lên cái sự tỉnh thức lại. Chứ còn không á, là mình mê hồi mình đi luôn. Nó càng mát chừng nào, cái giảng đường này càng mát chừng nào thì mình thích ngồi và cuối cùng mình ngủ mất. Đó là cái điều mà quý Phật tử phải thấy, để chúng ta thấy rằng tiếng chuông rất là cần, rất cần với đời sống của người Phật tử. Tôi đến dân quê đón gió lành, khắp chùa giàu dạc ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái tranh. Tuy rằng nghèo nhưng mà chính tiếng chuông đó nó làm cho mọi người dân trong làng của chúng ta như an ủi mình, có một sự bình an. Và ngôi chùa Hữu Tử, vào trong chùa lẽ là Hữu Tử ở đây có dự khóa tu buổi tối đó, thì Hữu Tử thấy rằng khi mà trời không mưa đó, mình thấy ra ngoài mình đứng mình hóng được cái ánh trăng của trên này, tại vì xung quanh đây là nó rất trống, cho nên Hữu Tử nhìn vào ánh trăng nó chiếu xuống, mình ngôi chùa như là hiện giữa trước mặt mình, có một sự lung linh, có một sự màu nhiệm thực sự. Có lẽ là Tử dịp đi vào ở đây thì Tử khi buổi tối 10 giờ Tử ra nhìn ở trên thấy rõ ràng ngôi chùa nó như có một cái ánh sáng, nó làm cho chúng ta nhìn và chúng ta cảm thấy có một điều nhẹ nhàng. Tại vì nó rất là yên tĩnh ở đây, nó yên tĩnh Tử, nó rất là yên tĩnh, nó không có ồn ào. Dù là ghe nó chạy ở phía sông đi nữa thì ở trên này nó vẫn cái tiếng động nó rất là nhỏ, nó không phải như bên kia. Bên kia là mình chạy xe máy nó chạy dù là mình ở bên trời mình rung linh hết, nhưng mà ở đây nó không có. Thì đó là một điều mà quý tử nào có dịp về chùa, ở lại chùa một đêm, thử ở đêm đi, ở hết đây đêm, hai căn nhà này xong rồi tự ở đêm chứa hết, ở đêm được không? Nhớ nhà quá ha, ở đêm mà thấy nhớ nhà rồi. Nhưng mà mình ở một đêm mình mới hưởng được cái hương vị của chùa, hưởng được cái hương vị của bình an. Chứ ở nhà tự đâu được bình an. Tối nó mở tivi lên, cháu nội yêu khóc, đứa thì con trai thích mở nhạc lên, thập sình sình hàng xóm cũng mở tivi, rồi xung quanh mình thôi đủ thứ tiếng âm thanh. Còn ở chùa thực ra thì không có đó. Ở đây thì lâu lâu là hàng xóm họ làm đám cưới đám tiệc thì mới có những cái tiếng ồn ào nó gây ảnh hưởng cho chùa. Chứ thực ra thì đa phần 30 ngày chúng ta có 28, 29 ngày là bình an ở đây. Lâu lâu 1-2 tháng gì đó có tiếng ồn ở ngoài chút. Cho nên là đây là một trong những yếu tố mà quý tử thấy rằng sắn khoai gạo bắp nuôi thôn xóm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Tức là ngôi chùa nó vẫn ảnh hưởng đến đời sống của vùng nông thôn, của ruộng nương, đồng áng. Sau khi đó rồi họ chạy tới chùa, họ cảm thấy có một gì bình an trong đời sống họ, và sau đó họ về nhà. Nhưng mà rất là hạnh phúc khi mà tới được ngôi chùa. Tôi bảo đảm Tử ở chùa một ngày hay là đến một ngày mình cảm thấy về nhẹ nhàng. Có nhẹ không? Nhẹ không à? Hay là nặng? Đến chùa phải nhẹ nhàng chứ, đến chùa nặng nề đến làm gì? Cho nên là chúng ta đến chùa cảm thấy nó nhẹ nhàng. Trầm đốt hương thơm bay ngào ngạt, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14:30 mỗi tối nào. Thiệt ra thì cái bài thơ này Hòa Thượng Mãn Giác làm ở miền Trung, nhưng mà tự thấy rằng nó giống với chùa Bửu Thọ. Tại vì mỗi buổi chiều tự nào đến đây buổi chiều sẽ thấy rằng người ta có một số em nó đưa đò, nó đưa xuồng ở từ bên sông qua bên chùa để tụng kinh, sau đó thì đi về. Thì chúng ta mới thấy rằng trầm đốt hương thơm bay ngào ngạt, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14:30 mỗi tối nào. Tức là dù là 14 hay 30 hay là mỗi buổi tối đó, đều có người đến chùa để tụng kinh. Chúng ta phải nhìn nhận đó là một trong những cái điều mà quý Phật tử ở đây rất là quý. Quý ở chỗ là gì? Mỗi chiều mỗi tối đều có người đến chùa Và không biết là tâm trạng của Tử đến chùa có nao nao hay không biết, nhưng mà tôi nghĩ rằng khi không được đến chùa hoặc là mưa quá đó, thì trong lòng mình cũng cảm thấy không có có một cái gì thiếu, phải đến mình tụng một thời kinh rồi xong rồi về nhà cảm thấy nó yên ổn. Chứ còn nếu mà không mình cảm thấy mình có gì thiếu thốn, thì tôi nghĩ rằng cái sự nao nao trong lòng của người ta vẫn vẫn có mong muốn rằng tắm gội xong, công việc nhà cửa xong, có dịp để lại Phật ba lại tụng một thời kinh, và sau đó rồi đi về cảm thấy nó có sự bình an, có sự an lành, tối ngủ nó yên. Nếu mà không tới thì có lẽ tối ngủ nó cũng không được yên, trong lòng nó không được vui. Biết đến bao giờ trở lại quê, phân vân lòng gửi nhớ thương về, tan thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái tê. Tự thấy là Ngài đề cập đến một cái điều không có điều kiện để trở về thăm lại ngôi chùa cũ. Cho nên mới nói biết bao giờ trở lại quê, tức là dù xa quê hương nhưng mà vẫn mong muốn rằng cái ngày mình trở về không phải là thăm lại quê hương thôi, mà là thăm lại làng xóm trong đó có ngôi chùa, phân vân lòng gửi nhớ thương về, tan thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái tê. Tức là dù là tan thương, có chiến tranh, trong thời kỳ chiến tranh có đổ nát nữa, nhưng mà mong rằng ngôi chùa nó sẽ vẫn giữ được, nó không bị tan nát bởi cuộc chiến, hoặc là tan nát bởi những cái điều kiện của thời gian, và làm cho ngôi chùa nó sụp đổ đi. Chuông vắng nơi nào nhớ lạ lùng, chuông vắng nơi nào nhớ lạ lùng, tức là tiếng chuông làm cho vị đó nhớ. Ra đi ai cũng nhớ chùa chung, thưa Tử là ra đi ai cũng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Tức là dù ra đi nhưng mà nhớ ngôi chùa là ngôi chùa chung chứ không phải ngôi chùa riêng. Tự nhớ không? Nhớ chùa chung hay chùa riêng? Mình đi chùa mình nói chùa của tôi, chùa này chùa của tôi. Thiệt ra chùa là chùa chung, và có chùa chung mà mới bảo vệ ngôi chùa, chứ chùa riêng của thầy trụ trì, thầy Minh Hiệp, thầy Thường Tấn, Thường Phước thì không ai bảo vệ hết, tại đó là riêng của mấy thầy. Còn đây là chùa chung, ngôi chùa nó thật sự là của mọi người. Cho nên quý tử phải thấy rằng khi vào chùa thấy một cái ly mà người ta bỏ uống cà phê bỏ, tử phải tự lượm bỏ vô thùng rác dùng, đúng không? Thấy ai quăng cái tàn thuốc, tử thấy tàn thuốc tử phải lượm lên bỏ vào thùng rác. Chúng ta tu tập là mục đích gì, là gì? Để làm sao này là của chung mà. Mình thấy cái bao ni lông nó để như vậy là không hay, dơ quá mình tự lượm bỏ thùng rác dùng, được không? Được không? À, được nhớ nghe. Tức là thấy ai uống ly cà phê lỡ để quên ở trên cái hành lang này nè, thì tự phải lấy đó bỏ vào. Mình đây là của chung, mình phải giữ gìn, mình bảo vệ. Thấy rác, thấy những cái gì mà nó không có hợp, và nó thấy nó để gì nó dở, thì tự phải góp phần để làm cho cái ngôi chùa, vào trong chùa cảm thấy sạch. Và mọi người cùng như vậy hết, thì thầy nghĩ là không ai uống cà phê bỏ, cũng không ai hút thuốc. Mà mấy đạo hữu nam hút thuốc cũng quăng vậy, hút thuốc rồi tự phải kiếm miếng giấy gói lại bỏ vô thùng rác dùng, chứ còn hút đi bỏ xuống đất lấy bằng chân chà 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 nó là trở thành dơ. Dù là cho nên chùa nó phải là cái nơi của chung, để chúng ta bảo vệ, chúng ta săn sóc, và chúng ta làm sao để cho cái ngôi chùa nó thực sự là đẹp. Hồi nhỏ tôi có đọc một cái bài thơ. Bài thơ gọi là Quét Rác. Thầy Phước thuộc không á? Thuộc không? Bài thơ là Quét Rác. Và cái bài thơ đó nói lên một cái tâm trạng, tức là xiên quét lá vườn chùa, xiên quét lá vườn chùa, mỗi ngày tăng phước huệ, dù không có khách đến, cũng có thánh nhân đi. Tức là siêng quét lá vườn chùa, tức là người ta siêng năng quét dọn mỗi ngày sanh phước huệ, tức là chính cái điều mà mình góp phần đó, góp phần làm cho cái ngôi chùa nó sạch đó, thì chính cái phước huệ mình nó sanh. Chứ là không phải là tự đi phóng sanh rồi làm phước cho lớn nó mới gọi là sanh phước huệ đâu, không phải. Mà mình làm những việc nhỏ, những việc rất là nhỏ, như nãy giờ tôi nói là lượm cái bao ly nông, rồi lượm cái ly cà phê mà tự uống bỏ ở dọc dọc theo đó, rồi lượm cái tàn thuốc lá, thì tôi nghĩ là cái đó cũng là sanh phước huệ. Dù không có khách đến, dù không có khách đến đây đi nữa, nhưng mà cũng có thánh nhân đi. Tự tin không? Tin không? À, tin là phải lượm nghe chưa? Tự phải lượm rác, phải thấy lá cây, lá dột, tự chỉ cần đâu mình thấy lá cây nó rơi mình lượm, mình bỏ vô trong thùng đó. Có thùng rác hết, không cần phải đi xa, tự ra lượm được rồi. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ rằng ra đi ai cũng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tâm. Mái chùa đó là một cái nơi che chở cái tâm hồn của dân tộc Việt mình. Và chính điều này nó góp phần cho đời sống tâm linh của người con Phật. Thì nó tóm lại, ngôi chùa là cái nơi mà chúng ta có thể đến tu tập, và nhờ chùa chúng ta có thể chuyển được những cái buồn vui thương giận ghét hàng ngày, đời sống chúng ta có sự bình an, đời sống chúng ta có hạnh phúc, và chúng ta góp phần làm cho ngôi chùa nó trở nên cái gì nó thật là chung, chứ không phải là của riêng ai. Tất cả mọi người đang ngồi đây, chùa Bửu Thọ là của chung mọi người, và mọi người có phần của chúng ta vào đây, tức là có công lao, có vật chất lẫn tinh thần. Cổ Phật tử, tôi tự đang ngồi những cái miếng gạch này là cũng của tiền, của vật chất của Phật tử đóng góp vào, cho nên nó đẹp đã sạch sẽ như thế này. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ. Và chùa chúng ta xác định một điều là chúng ta đến đâu, chúng ta đến để làm cho thân tâm chúng ta được an lạc, và đời sống của chúng ta càng ngày càng phát triển về mặt tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử, chúng ta đứng lên hồi hướng, rồi sau đó tự nghĩ chút của chúng ta tụng kinh. Tự đứng lên nó hơi bị tê chân chút ha. Nguyện đem tâm
vạch trần nguồn gốc khổ đau.